À, cảm ơn Chúa vì buổi sáng ngày hôm nay chúng ta được đến đây trong tình yêu thương của Chúa. À, chúng ta được thờ phượng ở trong sự thỏa lòng, trong sự ngọt ngào. Và giờ này chúng ta đến với lời của Chúa. À, tôi muốn hội thánh chúng ta nhớ về chủ đề chính của sách Ê-phê-sô. À, chủ đề chính của sách Ê-phê-sô mà chúng ta đã học trong suốt nhiều tuần qua. Đây chính là cái ý chính của toàn sách Ê-phê-sô mà chúng ta theo dõi. Hội thánh được kêu gọi đến sự hiệp một và đời sống mới theo ý muốn, kế hoạch của Đức Chúa Trời trong ân điển của Chúa Giêsu Christ và quyền năng của Đức Thánh Linh. Đó là điều mong rằng hết thầy quý ông bà anh chị em chúng ta ghi nhớ mệnh đề chính này để chúng ta học về sách Ê-phê-sô và chúng ta biết được rằng điều gì Đức Chúa Trời đã làm cho cuộc đời của chúng ta. Tôi có một sự chia sẻ về một đời sống cá nhân. Cảm ơn Chúa vì trong 2 tuần vừa qua, có lẽ một vài người trong hội thánh cũng hơi thắc mắc về tình trạng của tôi như thế nào. Tôi đã trải qua 2 tuần rất là khó khăn về mặt tâm lý và tinh thần, khi mà sự mệt mỏi về tinh thần rất là nặng nề. Và tôi cũng không hiểu biết tại sao tôi lại gặp phải cái tình cảnh đó. Và trong cái tuần vừa qua, khi tôi ở bên Eco Park, tôi có chèo thuyền ra giữa hồ Thiên Nga, mọi người có thể biết. Tôi chèo thuyền ra đó và tôi hỏi Chúa rằng: Chúa ơi, tại sao điều này xảy đến với con? Tại sao con lại trở nên như vậy? Và có một câu kinh thánh đã nhắc nhở tôi trong Cô-rinh-tô thứ nhì đoạn 1 câu 4. Cô-rinh-tô thứ nhì đoạn 1 câu 4, lúc đó lời Chúa nhắc tôi thế này: Ngài an ủi chúng tôi trong mọi hoạn nạn để chúng tôi có thể dùng chính sự an ủi mà Đức Chúa Trời đã an ủi chúng tôi để an ủi những kẻ khác trong bất cứ hoạn nạn nào mà họ gặp. Có nhiều điều trong cuộc sống xảy đến với chúng ta không theo ý chúng ta mong muốn. Có thể hoàn cảnh nó không thể thay đổi được. Và có lẽ những gì mà khó khăn vẫn đang diễn ra, điều đó không thể biến mất. Nhưng mà có một điều mầu nhiệm vô cùng, đó là chúng ta phải hiểu biết được ý muốn của Đức Chúa Trời đối với chúng ta trong cái hoàn cảnh đó. Và chính điều đó đã giúp tôi vượt qua được những cái sự khó khăn. Và có thể buổi sáng ngày hôm nay đứng đây để tiếp tục học lời Chúa với ông bà anh chị em. Và tôi mong rằng chúng ta thật là vô cùng sung sướng và phước hạnh khi chúng ta có Chúa. Nếu như tôi không có Chúa, lời Chúa không đến và nhắc nhở tôi không biết rằng giờ này tôi sẽ như thế nào. Và nếu cuộc đời của chúng ta cũng vậy, nếu chúng ta không có Chúa, không nhờ cậy vào Chúa, không có cách nào chúng ta thoát ra được. Và buổi sáng ngày hôm nay chúng ta tiếp tục học với nhau về một chủ đề, đó là lẽ mầu nhiệm ở trong Chúa Giêsu Christ. Lẽ mầu nhiệm ở trong Chúa Giêsu Christ. Mầu nhiệm là gì? Ở trong từ điển Việt Nam thì người ta định nghĩa mầu nhiệm là thế này: mầu nhiệm là những điều không thể hiểu và không thể biết được bằng cái sự hiểu biết thông thường. Không thể hiểu được. Sự mầu nhiệm là những việc xảy ra mà không có một cái gì giải thích được. Và cái sự mầu nhiệm nó xảy ra nghĩa là thế này: nghĩa là cái việc đó không bao giờ có thể xảy ra nhưng mà nó lại xảy ra. Chúng ta nghe thấy nó hơi phức tạp một tí, nhưng mà trong cuộc sống của chúng ta kinh nghiệm điều đó phải không? Có những điều nó không bao giờ có thể xảy ra được nhưng mà nó đã xảy ra. Nó không theo cái mong muốn, theo cái sự khôn ngoan, theo cái ý tưởng của con người được. Không ai có thể giải thích được. Không có cái lý do nào để chứng minh được cho cái điều xảy ra đó. Đó là mầu nhiệm. Và buổi sáng ngày hôm nay chúng ta học về mầu nhiệm trong Chúa Giêsu có nghĩa là gì? Sự mầu nhiệm ở trong Chúa có nghĩa là gì? Trước khi chúng ta đến với lời của Chúa, một lần nữa chúng ta cùng cầu nguyện. Lạy Chúa kính yêu của chúng con, cảm ơn Chúa vì chúng con được Ngài cứu chuộc, được Ngài lựa chọn, được Ngài đảm bảo. Và trong đời sống của chúng con, trong Chúa thật tuyệt vời khi chúng con có Ngài. Và Chúa ơi, xin Chúa bày tỏ những sự mầu nhiệm trong ân điển của Ngài đối với chúng con, để chúng con hiểu được ý muốn của Đức Chúa Trời và chúng con nhận biết được giá trị của chúng con ở trước mặt Ngài. Chúa ơi, xin lời Chúa buổi sáng ngày hôm nay dạy dỗ chúng con, để chúng con nhận biết Chúa Giêsu và những điều ơn phước mà Ngài đã làm ban trên cuộc đời của chúng con. Chúa ơi, xin Ngài làm cho tâm trí của chúng con thì giờ này một cách vui mừng hớn hở khi chúng con được đón nhận lời và lắng nghe lời của Chúa, và giúp chúng con thay đổi để đời sống chúng con được phước hạnh ở trong Ngài. Chúng con tạ ơn Chúa và cầu nguyện trong danh Chúa Giêsu Christ. Amen. có ba điều chúng ta học trong buổi sáng ngày hôm nay. Thứ nhất, ý nghĩa của lễ nhiệm màu. Thứ hai, công năng của sự nhiệm màu. Và thứ ba là đáp ứng với sự nhiệm màu. Có ba điều chúng ta học, phải không? Điều thứ nhất đó là ý nghĩa của sự nhiệm màu là như thế nào. Ở trong câu 1 đến câu số 6. Bởi lý do đó mà tôi Phao-lô làm tù nhân của Đấng Christ Jesus, vì cớ anh em là những người ngoài. Chắc hẳn anh em đã nghe rằng việc quản trị ân điển của Đức Chúa Trời đã ủy thác cho tôi để lo cho anh em, và Ngài đã mặc khải cho tôi biết lẽ mầu nhiệm như thế nào. Như tôi đã viết vắn tắt cho anh em, khi học đến điều đó, anh em có thể nhận thức sự hiểu biết của tôi về mầu nhiệm của Đấng Christ là điều chưa từng tiết lộ cho con cái loài người trong các thế hệ trước, nhưng bây giờ được Thánh Linh bày tỏ cho các sứ đồ thánh và các nhà tiên tri của Ngài. Sự mầu nhiệm đó là nhờ tin lành, dân ngoại được trở nên những người thừa kế, những chi thể của một thân và những người cùng chia sẻ lời hứa trong Đấng Christ Jesus. Chúng ta còn nhớ tuần trước, hai tuần trước chúng ta đã học trong Ê-phê-sô chương 2, phải không? Về chủ đề là nhân loại mới trong Đấng Christ. Nhân loại mới là nhân loại nào? Nhân loại mới là những người dân ngoại và cả những người Do Thái đều được hiệp nhất ở trong Chúa Giê-xu Christ. Nhân loại mới cũng có thể là hội thánh của Chúa, là những sự khác biệt. Mỗi người màu da, sắc tộc, văn hóa, suy nghĩ, quan điểm khác nhau, nhưng mà trong Chúa Giê-xu Christ, Ngài đem tất cả lại với nhau để hiệp một trong hội thánh của Ngài. Đó là một nhân loại mới. Và đến Ê-phê-sô đoạn 3, câu 1 này, sứ đồ Phao-lô mới nói là bởi lý do đó. Bởi lý do đó nghĩa là gì? Bởi nhân loại mới mà được làm trong Chúa Giê-xu Christ, bởi hội thánh của Ngài mà Phao-lô đã làm gì? Bởi lý do đó mà tôi Phao-lô làm tù nhân của Đấng Christ. Chúng ta thấy cái chữ tù nhân phải không? Tù nhân cho chúng ta một cái dữ kiện, đó là Phao-lô đang bị tù ở Roma. Ông vì tin lành của Chúa Giê-xu Christ mà bị tù. Ông vì hội thánh của Chúa mà bị tù. Ông vì một nhân loại mới mà Chúa Giê-xu đã thiết lập mà ông sẵn sàng tiếp tục chức vụ và trả giá cho chức vụ của mình. Bởi vì đó là sự đẹp đẽ. Đó là một lẽ mầu nhiệm mà Phao-lô sẵn sàng có thể trả bằng mọi giá để tiếp tục giao truyền phúc âm, để làm theo ý muốn của Đức Chúa Trời. Như chúng ta xem ở đây, Phao-lô có nói rằng tôi là tù nhân của La Mã không? Không, Kinh Thánh không chép vậy. Nhưng Phao-lô nói tôi là tù nhân của ai? Tôi là tù nhân của Đấng Christ. Chúng ta hiểu cái từ tù nhân của Đấng Christ nghĩa là gì? Tù nhân của Đấng Christ nghĩa là ông không còn quyền trên thân thể của ông, trên cuộc đời của ông nữa, mà bây giờ mọi quyền trên ông là Chúa Giê-xu Christ. Ông vâng phục Chúa vì hội thánh của Ngài. Cho nên Phao-lô nói thế này: vì cớ anh em là những người ngoại. Và Phao-lô nhận thấy một chức vụ rất là cao trọng đối với mình, là cho dân ngoại được biết đến Chúa. Và mỗi chúng ta ngày hôm nay được gọi là dân ngoại đó. Chúng ta không phải người Do Thái, nhưng chúng ta là người Việt Nam. Chúng ta là người Hàn Quốc, là người Mỹ, là người Úc Châu, là người toàn cõi thế giới này được biết đến Chúa Giê-xu bởi điều gì? Và Phao-lô đã sẵn sàng chiến đấu cho điều đó, bảo vệ chức vụ của mình. Và mặc dù ông bị tù, nhưng ông không nói rằng tôi là tù nhân của La Mã, nhưng ông nói rằng tôi là tù nhân của Đấng Christ. Nghĩa là tôi bằng lòng vâng theo ý muốn của Chúa Giê-xu Christ. Ngài là chủ của tôi. Quý vị ông bà anh chị em, chúng ta có bao giờ chúng ta yêu mến những người tín hữu mới, những hội thánh mới được mở ra? Chúng ta có nặng lòng kêu mang và yêu mến hội thánh của Chúa không? Có thể một số cái tính cách của chúng ta hay là vài cái ý nghĩ của chúng ta không thích điều đó. Phao-lô là người Do Thái, một người Do Thái chính cống. Có thể là về văn hóa, về quan điểm, ông không có mặn mà gì lắm với người dân ngoại. Nhưng mà vì ông vâng phục Chúa mà ông đã bằng lòng để hết lòng vì dân ngoại. Cho nên mỗi đời sống của chúng ta cũng vậy. Có lẽ đối với người này, người khác, chúng ta cũng có nhiều khi chúng ta không hài lòng. Có những cái hội thánh mới mở ra, có cái mình cũng chưa đặt để tấm lòng mình vào đó. Nhưng chúng ta hãy giống như Phao-lô. Chúng ta vì vâng phục Chúa mà yêu mến hội thánh của Ngài. Vì chúng ta là tù nhân của Đấng Christ mà chúng ta vâng phục để yêu mến những người mới tin Chúa. Đó là điều mà tấm lòng của sứ đồ Phao-lô. Và Phao-lô đã giải thích cho chúng ta biết ý nghĩa của sự mầu nhiệm này là gì ở trong câu số 5. Sự mầu nhiệm của Đức Chúa Trời là điều chưa từng tiết lộ cho con cái loài người trong các thế hệ trước. À, đây là một điều bí mật của Chúa. Chúa giữ cái bí mật này rất cẩn thận, rất là chắc chắn và không ai có thể biết được, kể cả các thiên sứ. Tất cả mọi thế hệ không biết được. Vậy thì cái bí mật quý báu này là cái gì? Trong câu số 6, Phao-lô giải thích cụ thể này. Sự mầu nhiệm đó là nhờ tin lành, dân ngoại được trở nên những người thừa kế, những chi thể của cùng một thân và những người cùng chia sẻ lời hứa trong Đấng Christ. Quý vị ông bà anh chị em có biết rằng việc chúng ta tin Chúa đó là sự mầu nhiệm không? Việc chúng ta tin Chúa không phải là một cái điều gì đến từ chúng ta, nhưng mà đó là kế hoạch mà Đức Chúa Trời đã giữ kín từ mọi đời về trước. Đó là một điều vô cùng giá trị ở trước mặt Chúa. Cho nên nhờ tin lành, chúng ta hãy chú ý cái từ là nhờ tin lành. Nhờ tin lành của Chúa Giêsu Christ mà chúng ta được xác nhập vào thân thể của Chúa, được trở nên làm dân của thiên quốc, được trở nên là con cái của Đức Chúa Trời. Tôi tin rằng đó không dễ đâu. Tôi xin nhắc lại, sự mầu nhiệm là gì? Sự mầu nhiệm là những gì xảy ra mà không thể xảy ra được. Việc một người dân ngoại tin Chúa là không thể xảy ra. Không có khả năng nào để xảy ra được đâu. Nhưng mà bởi ân điển của Chúa, bởi sự mầu nhiệm của Chúa Giêsu Christ mà Ngài đã làm điều không thể mà trở thành điều có thể. Cho nên nhiều khi chúng ta tin Chúa mình cảm thấy rất là bình thường, phải không? Có gì đâu, tôi theo đạo tin lành, tôi tìm hiểu, tôi tiếp nhận, tôi tin. Đối với chúng ta nghĩ có thể đơn giản. Vì chúng ta quá đơn giản hóa, cho nên chúng ta không quý trọng cái địa vị hay là cái sự kêu gọi của Chúa. Nhưng để chúng ta tin Chúa không đơn giản như vậy, thưa quý vị, ông bà, anh chị em, đó là một điều bí mật giấu kín của Đức Chúa Trời từ mọi thời đại mà bây giờ được bày tỏ ra. Và Phao-lô nói, bởi Đức Thánh Linh, nhờ Đức Thánh Linh mà chúng ta có thể hiểu được bí mật của Đức Chúa Trời. Người Do Thái họ có thể thuộc kinh sách Cựu Ước, họ có thể thuộc các luật pháp, nhưng họ không hiểu biết được kế hoạch của Đức Chúa Trời. Cho nên họ nghĩ rằng chỉ cả thế giới này chỉ có một dân tộc của họ được làm con của Chúa, được Ngài cứu, được Ngài lựa chọn. Nhưng mà kế hoạch của Chúa không phải như vậy. Ngài muốn cho mọi dân tộc được biết đến Ngài. Và mỗi chúng ta là sự bí mật trong kế hoạch lớn của Đức Chúa Trời. Làm thế nào chúng ta hiểu được điều đó? Muôn đời trước không hiểu được, bây giờ chúng ta lại hiểu được. Đó là bởi Đức Thánh Linh của Ngài đã ban cho chúng ta sự hiểu biết. Và chúng ta ở đây thấy rằng chúng ta được trở nên những người như thế nào? Có ba cái cùng này, cùng thừa kế, cùng chi thể một thân, cùng chia sẻ lời hứa trong Đấng Christ. Cái từ cùng này nói về cái đặc quyền, đặc ân mà chúng ta có không khác gì người Do Thái. Cho nên đối với đời sống của tôi nghĩ rằng việc tôi tin Chúa, việc tôi đến với Chúa không đơn giản như tôi nghĩ. Cho nên chúng ta đừng coi thường sự kêu gọi, sự lựa chọn của Chúa trên đời sống của mình. Chúng ta không thể nói rằng tôi là tín đồ tin lành cũng giống như tín đồ đạo Phật, tín đồ công giáo, không giống vậy đâu. Xin chúng ta vui lòng phải xác định lại, không giống như vậy. Chúng ta là một người vô cùng đặc biệt, bởi vì chúng ta nằm trong kế hoạch của Đức Chúa Trời. Ngài đã chuẩn bị cho chúng ta từ trước mọi thời đại. Và Phao-lô đã kinh nghiệm rằng việc ông trở nên người truyền giảng phúc âm này cũng không phải là việc đơn giản. đó là một sự mầu nhiệm. Bởi vì chúng ta xem trong công vụ các sứ đồ đoạn 9 thì Phao-lô là ai? Phao-lô lúc đó tên là Sao-lơ. Ông là người đi bắt bớ hội thánh là những người tin Chúa Giê-xu Christ ấy. Ông đi để ghi những cái danh sách tên của những người tin Chúa để nộp cho chính quyền La Mã để họ bắt họ giết đó. Nhưng mà trên đường ông đi nộp cái đơn đó thì Chúa Giê-xu đến với ông. Chúa Giê-xu đến với ông trong một ánh sáng vô cùng lớn và khiến cho Phao-lô phải ngã xuống đất và mắt bị mù. Và khi ông vâng lời Chúa, khi ông tiếp nhận Chúa Giê-xu Christ thì mắt ông được mở ra và cuộc đời của ông được thay đổi. Ông trở nên là người phục vụ cho phúc âm của Chúa Giê-xu. Đó là một lẽ mầu nhiệm. Tôi nghĩ rằng trong cuộc sống của chúng ta cũng cần sự mầu nhiệm. Là những việc mà chúng ta nghĩ không bao giờ có thể xảy ra nhưng mà nó đã xảy ra. Nhưng mà có một cái lẽ mầu nhiệm lớn mà chúng ta cần phải nhớ. Đó là việc chúng ta trở nên là người thuộc về Chúa. Tôi là người tin Chúa, tôi là người thuộc về Ngài. Đó không phải bởi ý muốn của tôi, không phải bởi những khả năng, những nỗ lực của tôi, nhưng đó là một sự mầu nhiệm của Chúa Giê-xu Christ. Ngài đã làm cho tôi trở nên làm con cái của Ngài. Thứ hai, đó là công năng của sự mầu nhiệm. Sự mầu nhiệm đem đến một cái năng lực nào? Đem đến một sự thay đổi nào? Thứ nhất, đó là được biến đổi một người phục vụ năng quyền. Người phục vụ năng quyền ở câu số 7 đến câu số 8, câu số 9. Tôi được trở nên người phục vụ tin lành bởi quà tặng ân điển của Đức Chúa Trời ban cho tôi qua sự vận hành của quyền năng Ngài. Dù tôi là người hèn mọn nhất trong tất cả các thánh đồ, ân điển ấy cũng được ban cho tôi để giao giảng cho dân ngoại sự phong phú vô hạn của Đấng Christ và bày tỏ cho mọi người thấy kế hoạch mầu nhiệm đã được giữ kín qua các thời đại trong Đức Chúa Trời Đấng tạo dựng muôn vật. Ở đây Phao-lô nói về ông. Ông là ai? Ông nói tôi được trở nên người phục vụ. Chúng ta hãy chú ý cái từ được trở nên người phục vụ. Ngày hôm nay khi Chúa chúng ta được Chúa kêu gọi mình phục vụ Chúa thì mình hay có thái độ thế nào? Ồ, con phải làm việc này, con phải làm việc kia, nó nặng quá cho con, nó mệt mỏi quá, nó mất thời gian của con. Nhưng mà chúng ta có nói Phao-lô được trở nên, chúng ta hiểu cái từ được trở nên nghĩa là thế nào? Nghĩa là đó là một đặc ân, một sự vinh hạnh, một sự cao quý hơn tất cả mọi công việc ở trên đời này. Được phục vụ Chúa là một sự vinh dự, một phước hạnh lớn nhất. Tôi mong rằng hết thảy quý ông bà anh chị em trong hội thánh chúng ta hãy mang tinh thần như Phao-lô. Chúng ta cảm ơn Chúa vì con được phục vụ Ngài. Bởi vì con không thể trở nên người phục vụ Chúa được. Con không xứng đáng. Con không phải là người Do Thái. Con không phải là dân tuyển chọn. Con không có một cái năng lực nào cả. Con không phải là người tốt. Nhưng mà Ngài lại dùng con để phục vụ Chúa. Cho nên đó là tôi được trở nên người phục vụ tin lành. Người phục vụ tin lành của Chúa bằng ân điển. Nhưng mà phục vụ bằng cái gì ạ? Có phải bằng tài năng, khôn ngoan, bằng năng lực của mình không? Phao-lô nói, tôi được trở nên người phục vụ tin lành qua sự vận hành của quyền năng Ngài. Cho nên Chúa không chỉ cứu tôi và ông bà anh chị em đâu. Nhưng Ngài muốn chúng ta trở nên người phục vụ Ngài. Và có lẽ ông bà anh chị em sẽ hỏi rằng, Chúa ơi, làm sao con có thể phục vụ Chúa được? Thì hãy tin vào câu kinh thánh này, chúng ta phục vụ Chúa bằng sự vận hành của quyền năng Ngài, không phải bằng sức của chúng ta. Và đó là công năng của lẽ mầu nhiệm, để chúng ta trở lên một địa vị làm con của Chúa, được phục vụ Ngài. Có thể một số người hầu việc Chúa đang quan tâm đến danh phận, chức tước, quyền nọ, quyền kia, phải không? À, tôi muốn phục vụ Chúa nhưng mà tôi phải có cái quyền, tôi phải có một cái chức vụ. Nhưng mà Phao-lô nói điều gì ở đây? Câu 8, dù tôi là người hèn mọn nhất trong tất cả các thánh đồ. Phao-lô nhận thấy tôi là người hèn mọn nhất trong tất cả các thánh đồ, nhưng mà tôi vẫn được đặc ân để trở nên người hầu việc Chúa. Cho em bà anh chị em, chúng ta hãy vui mừng hầu việc Chúa đi. Có thể trong hội thánh chúng ta chưa có một cái chức danh, chưa có một cái chức vụ, chưa có một cái quyền này quyền khác, điều đó không quan trọng. Điều quan trọng là chúng ta được Ngài sử dụng, được Ngài vui dùng và được phục vụ Ngài. Cho nên lẽ mầu nhiệm, công năng của lẽ mầu nhiệm là biến đổi một con người trở nên một người phục vụ đầy năng quyền. Và người phục vụ này làm gì? Người phục vụ này làm gì? Câu 9. Người phục vụ này có một sứ mệnh là bày tỏ cho mọi người thấy kế hoạch mầu nhiệm đã được giữ kín từ các thời đại trong Đức Chúa Trời. Thưa ông bà, anh chị em, tất cả chúng ta là ai và chúng ta sẽ làm gì? Chúng ta là người phục vụ Chúa. Và người phục vụ Chúa sẽ làm gì? Chỉ một việc duy nhất thôi. Bày tỏ cho mọi người biết kế hoạch của Đức Chúa Trời. Chúng ta từ một con người không biết về kế hoạch của Chúa, nhưng chúng ta đã được biết. Và không chỉ chúng ta biết, nhưng mà Ngài còn muốn dùng chúng ta để cho mọi người biết. Ông bà anh chị em có thấy, có bao giờ nhận thấy rằng những người thân yêu xung quanh chúng ta, những bạn bè, những người trong gia đình chúng ta, họ cần biết về Chúa không? Họ cần biết những gì mà chúng ta đang được biết không? Nếu họ biết được những gì chúng ta biết, họ tin những gì chúng ta tin, thì cuộc đời của họ sẽ tốt, phải không? Chúng ta biết điều đó mà. Cho nên chúng ta phải có trách nhiệm là người sẽ nói về điều đó. Tại sao trong Tin Lành lại có nhiều người đi làm chứng? Không phải làm chứng để dụ dỗ người ta, nhưng mà muốn chia sẻ những gì mình kinh nghiệm được, những gì mình tin, những gì mình biết về Đức Chúa Trời cho mọi người biết điều đó. Đó chính là một sự mầu nhiệm đó. Ông bà, anh chị em, chúng ta cầm quyển Kinh Thánh này lên, chúng ta đọc ở nhà, mình thấy mình phước hạnh hơn vô vàn triệu người xung quanh mình không có Chúa không? Họ cầm quyển Kinh Thánh, họ không biết gì cả, họ đọc mà không hiểu. Nhưng mà tại sao chúng ta đọc chúng ta hiểu được? Là bởi Thánh Linh của Đức Chúa Trời, Ngài cho chúng ta hiểu. Bởi chúng ta là người đã nhận biết được sự mầu nhiệm của Đức Chúa Trời. Cho nên tất cả những người thuộc về Chúa, chúng ta đọc Kinh Thánh không phải chỉ để tu nhân tích đức hay là cho mình có thể làm những điều mà Chúa dạy để mình được phước hạnh đâu. Nhưng mục đích mà chúng ta đọc Kinh Thánh, học Kinh Thánh này, một cái sứ mạng vô cùng quan trọng, đó là chúng ta phải đi nói cho mọi người để họ cũng được hiểu biết về lời của Chúa. Tại sao vậy thưa quý ông bà anh chị em? Bởi vì đó là sự kêu gọi mà Chúa kêu gọi chúng ta. Đó là điều Chúa muốn chúng ta. Vậy tôi hỏi lại ông bà anh chị em này, chúng ta có muốn trở nên là những người tù nhân trong Chúa Giêsu Christ không? Nếu chúng ta vâng phục Chúa, vâng phục thẩm quyền và ý muốn của Chúa, thì chúng ta phải thực hành điều mà Chúa muốn chúng ta làm. Hãy nói về Chúa cho mọi người, hãy nói về lẽ thật của Chúa cho mọi người. Nếu như dân tộc Việt Nam của chúng ta, tất cả mọi người mở quyển Kinh Thánh này ra, họ đọc và họ thấy sung sướng, họ thấy phước hạnh, họ thấy cảm động, thì dân tộc Việt Nam chúng ta mới phước hạnh. Nhưng biết bao nhiêu người xung quanh mình đâu biết đến Kinh Thánh. Thậm chí mình tặng Kinh Thánh cho họ, họ mở từ trang đầu trang cuối, họ đọc họ không hiểu. Mình có yêu thương họ không? Và trách nhiệm của chúng ta phải giúp họ hiểu về lời của Đức Chúa Trời. Điều thứ hai, cái công năng của sự mầu nhiệm đó là qua hội thánh của Đức Chúa Trời. Hội thánh đầy quyền năng, người phục vụ đầy quyền năng và hội thánh đầy quyền năng. Chúng ta xem ở câu số 10. Bây giờ, qua hội thánh, sự khôn ngoan vô hạn của Đức Chúa Trời được bày tỏ cho những kẻ thông lĩnh, những quyền lực trong các nơi trên trời, theo mục đích đời đời mà Ngài đã hoàn tất trong Đấng Christ Jesus Chúa chúng ta. Sứ đồ Phaolô sử dụng từ bây giờ. Từ bây giờ nói về hiện tại, nói về thời điểm này, thời điểm hiện nay, thời điểm này là thời điểm của hội thánh của Ngài. Hội thánh của Chúa có một thời khắc vô cùng quan trọng. Đó là hội thánh của Ngài sẽ bày tỏ sự khôn ngoan vô hạn của Đức Chúa Trời cho ai? Ở đây Kinh Thánh cho chúng ta biết là cho những kẻ thống lĩnh. Ông bà, anh chị em hãy chú ý với tôi. Hội thánh có một thẩm quyền rất lớn. Hội thánh có một thẩm quyền rất lớn. Đó là hội thánh bày tỏ sự khôn ngoan vô hạn này cho ai? Kinh Thánh nói cho những kẻ thống lĩnh, những quyền lực trong các nơi trên trời. Thưa ông bà, anh chị em, chúng ta thấy vai trò của hội thánh lớn không? Sứ đồ Phaolô dùng lối nói hiện tại, bây giờ, ngay lúc này, tại thời điểm này là thời điểm của hội thánh. Không có còn những nhà tiên tri như trong thời Cựu Ước nữa. Bây giờ chính hội thánh là nơi sẽ bày tỏ mọi kế hoạch và ý muốn của Đức Chúa Trời, mọi sự khôn ngoan về Ngài, và bày tỏ cho ai? Bày tỏ trên mọi quyền, mọi thế lực ở trên đời này. Cho nên chúng ta đừng nghĩ hội thánh Tin Lành nó nhỏ. Ở Việt Nam chúng ta nghĩ là hội thánh Tin Lành rất là nhỏ, chỉ chiếm chưa được 2% dân số của Việt Nam. Nhỏ lắm phải không? Nhưng mà hội thánh có quyền năng lắm. Hội thánh có quyền năng để bắt phục tất cả các tư tưởng, các thế lực, các vua chúa, các... Ở đây Kinh Thánh nói rằng là mọi sự khôn ngoan bày tỏ cho mọi kẻ thống lĩnh. Mà không phải chỉ ở dưới đất này, nhưng ở các nơi trên trời. Và chúng ta nhớ trong Ê-phê-sô, lời Chúa có câu đó là chúng ta chẳng phải đánh trận với thịt và huyết của đời này, nhưng với tất cả mọi thần dữ ở các nơi trên trời, phải không? Và Phao-lô muốn nói cho hội thánh Ê-phê-sô rằng anh em chính là hội thánh của Chúa. Và hội thánh của Chúa có thẩm quyền không chỉ trên mọi thế lực của con người, nhưng hội thánh của Chúa có quyền thẩm quyền trên mọi thế lực của ma quỷ, trên mọi thế lực của những kẻ cầm quyền chốn không trung. Cho nên đó là sự mầu nhiệm trong Chúa Giêsu Christ. Ngài không chỉ biến đổi cuộc đời của tôi và ông bà anh chị em để trở nên người hầu việc Chúa đầy quyền năng, nhưng Ngài sử dụng hội thánh của Ngài ngay thì hiện tại này để bày tỏ sự khôn ngoan vô hạn của Đức Chúa Trời. Và Phao-lô giải thích trong câu 11 đến câu 12 là gì? Theo mục đích đời đời mà Ngài đã hoàn tất trong Đấng Christ Jesus Chúa chúng ta, trong Ngài và nhờ đức tin nơi Ngài, chúng ta rạng rỡ và tự tin mà đến gần Đức Chúa Trời. Và Phao-lô nói từ cho nên ở câu số 13. Cho nên tôi xin anh em chớ ngã lòng. Những hoạn nạn mà tôi đang chịu vì anh em, đó chính là vinh quang của anh em. Đã bao giờ ông bà anh chị em trong hội thánh chúng ta đã ngã lòng chưa? Đã bao giờ chúng ta cảm thấy bất lực? Đã bao giờ chúng ta đã cảm thấy mình không có năng lực, mình cảm thấy chán nản về cuộc đời mình chưa? Đã bao giờ mình có cảm giác mình là người thất bại trước cuộc đời này chưa? Vậy thì Phao-lô nói rằng cho nên, cái từ cho nên rất hay. Cái từ cho nên nghĩa là gì? Nghĩa là chúng ta có lý do để chúng ta không ngã lòng. Lý do đó là gì? Lý do đó chúng ta là người đã được nhận sự mầu nhiệm của Đức Chúa Trời. Lý do đó là chúng ta là người mà Đức Chúa Trời Ngài lựa chọn, là người đang hầu việc Chúa trong quyền năng của Ngài. Lý do đó là gì? Là hội thánh đầy quyền năng của Chúa đặt để trên đất này. Và mỗi chúng ta được ở trong hội thánh của Ngài thì chúng ta hoàn toàn có lý do để không ngã lòng. Cho nên khi chúng ta hỏi lý do nào mà tôi có thể vượt qua được những cơn khủng hoảng? Lý do nào để tôi vượt qua được những nỗi buồn? Lý do nào để tôi vượt qua được những khó khăn? Không phải bởi tôi giỏi, không phải bởi năng lực của tôi, nhưng mà đó là bởi quyền năng của Chúa Jesus Christ trong hội thánh của Ngài. Cho nên một lần nữa tôi muốn nói với quý ông bà anh chị em, trước hết chúng ta hãy trân trọng cái đặc ân mà Chúa kêu gọi mỗi cuộc đời của chúng ta. Thứ hai, chúng ta phải biết trân trọng hội thánh của Ngài. Hội thánh của Chúa là thân thể của Ngài. Và hội thánh quyền năng lắm. Vì Kinh Thánh khẳng định là gì? Hội thánh bày tỏ lẽ mầu nhiệm cho mọi thống lĩnh, cho những quyền lực trong các nơi trên trời. Cho nên hội thánh không phải là một câu lạc bộ, hội thánh không phải là một cái tập thể, một cái hội đoàn để chúng ta đến chúng ta sinh hoạt cho vui, làm thỏa cơn khát, làm thỏa mãn chúng ta. Nhưng mà hội thánh là sự mầu nhiệm trong Chúa Jesus Christ. Hội thánh là nhân loại mới mà Ngài thiết lập trong Chúa Jesus Christ. Điều cuối cùng mà chúng ta học với nhau buổi sáng ngày hôm nay, đó là đáp ứng với lẽ mầu nhiệm. Chúng ta sẽ đáp ứng với lẽ mầu nhiệm như thế nào? Phao-lô cầu nguyện từ câu 14 cho đến câu 22. Vì lý do này, tôi quỳ gối trước mặt Cha, nhờ Ngài mà mọi gia đình trên trời dưới đất được đặt tên. Tôi cầu xin Ngài tùy sự phong phú của vinh quang Ngài ban cho anh em năng lực bởi Thánh Linh Ngài, để con người bên trong của anh em trở nên mạnh mẽ, và bởi đức tin Đấng Christ ngự trong lòng anh em. Tôi cũng cầu nguyện để anh em được đâm rễ và vững lập trong tình yêu thương, để cùng với tất cả các thánh đồ, anh em có thể hiểu biết chiều rộng, chiều dài, chiều cao, chiều sâu của tình yêu thương ấy, và biết được tình yêu thương của Đấng Christ là tình yêu vượt quá sự hiểu biết, để anh em được đầy dẫy mọi sự sung mãn của Đức Chúa Trời. Có những điều mà chúng ta cần phải đáp ứng với sự mầu nhiệm của Chúa Giêsu. Đó là chúng ta phải cầu xin Đức Thánh Linh ban cho năng lực để đời sống tâm linh của chúng ta được mạnh mẽ. Thứ hai, chúng ta phải có Chúa Giêsu Christ ngự trong đời sống của mình. Và thứ ba, cuộc đời của ông bà anh chị em cần phải được đâm rễ lập nền trong tình yêu thương. Đâm rễ lập nền trong tình yêu thương có nghĩa là cái tình yêu thương nó không phải là vơi cạn chỉ cái lớp bề ngoài đâu, nhưng nó phải là cái chất bên trong, từ rễ, từ trong tấm lòng của chúng ta. Tình yêu thương nó phải xuất phát từ trong nguồn gốc tình yêu mà Chúa ban cho chúng ta. Và chúng ta cần phải được thấu hiểu bề rộng, chiều dài, chiều cao, chiều sâu của tình yêu thương. Và đời sống chúng ta cần được sung mãn trong tình yêu của Chúa. Đó là những điều mà Phao-lô cầu nguyện cho hội thánh Ê-phê-sô. Và đó, tôi cũng mong rằng đây chính là 5 điều mà chúng ta sẽ cầu nguyện cho cuộc đời của chúng ta. Chúng ta cầu nguyện cho cuộc đời chúng ta bởi 5 điều này, để chúng ta có thể hiểu biết càng hơn về sự mầu nhiệm của Chúa. Nếu quý vị và tôi ngồi yên bất động, không hầu việc Chúa, không gây dựng hội thánh, thì chúng ta không khác gì những người chối bỏ sự mầu nhiệm của Chúa Giêsu trên đời sống của mình. Khước từ mọi đặc quyền, đặc ân của một dân thánh, của một dân thuộc về Đức Chúa Trời. Chúng ta có thể là tín đồ của hội thánh Mỹ Đình, nhưng chúng ta chưa thật sự thuộc về vương quốc của nước Đức Chúa Trời. Bởi vì người thuộc về vương quốc của nước Đức Chúa Trời là những người được cứu, được ban cho năng quyền để trở nên những người phục vụ. Nên tất cả những điều trong chúng ta, mỗi người trong hội thánh của chúng ta, hãy cầu nguyện khao khát: Chúa ơi, xin Ngài sử dụng cuộc đời của con, bất kể một việc gì mà con có thể làm cho Chúa và gây dựng hội thánh của Ngài, vì đó là ý muốn của Đức Chúa Trời. Xin hội thánh chúng ta cùng đồng đứng dậy và đọc với tôi 2 câu kinh thánh này, câu 20 và câu 21, để chúng ta biết rằng Chúa của chúng ta là ai và Ngài là Đấng có quyền năng như thế nào trong sự mầu nhiệm mà Ngài đã thực hiện để cứu chuộc đời sống của chúng ta. Chúng ta cùng đọc câu 20 và câu 21. Thì chúng ta cùng đọc: Đức Chúa Trời là Đấng hành động trong chúng ta bằng quyền năng Ngài, có thể làm trội hơn bội phần mọi điều chúng ta cầu. Nguyện Ngài được tôn vinh trong Hội Thánh và trong Đấng Christ Jesus trải qua mọi thế hệ cho đến đời đời vô cùng. Amen. Chúng ta đọc câu 21 ba lần. Nguyện Ngài được tôn vinh trong Hội Thánh và trong Đấng Christ Jesus trải qua mọi thế hệ cho đến đời đời vô cùng. Amen. Nguyện Ngài được tôn vinh trong Hội Thánh và trong Đấng Christ Jesus trải qua mọi thế hệ cho đến đời đời vô cùng. Amen. Nguyện Ngài được tôn vinh trong Hội Thánh và trong Đấng Christ Jesus trải qua mọi thế hệ cho đến đời đời vô cùng. Amen.